Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 18 tháng 8, thứ tư trong Chủ nhật thứ 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16a. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót đã được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu đã phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng ngày hôm nay lộ ra cho chúng ta thấy hai khía cạnh trái ngược nhau. Một bên là lòng độ lượng bao dung của ông chủ, một bên là sự ganh tị nhỏ bé của tâm hồn con người. Khỏi nói ra, chúng ta cũng nhận thấy ông chủ trong dụ ngôn của tin mừng không ai khác là Thiên Chúa. Còn những tâm hồn ganh tị, chắc chắn đấy là những tâm hồn của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có kẻ được mời từ sáng sớm, nghĩa là những người có diễm phúc được đón nhận đức tin từ tấm bé, từ trong truyền thống của gia đình, từ một nền giáo dục tốt đẹp của giáo xứ, của quê hương. Nhưng có những người đi làm vườn nho trễ hơn, có cơ duyên được gặp Chúa, có khi ở tuổi thanh niên, hoặc cũng có khi ở tuổi đã trưởng thành. Có những người chập tối mới làm vườn nho, đó là những người đã cả cuộc đời không biết Chúa, nhưng khi về già lại có cơ duyên gặp được lời sự sống và trở nên môn đệ của người. Đối với Chúa, điều quan trọng không tính theo năm tháng, điều quan trọng không phải đạo gốc hay đạo mới, tân tòng hay là người giữ đạo từ tấm bé. Đối với Chúa, không tính bằng năm tháng, nhưng quan trọng là thái độ sống niềm tin. Mỗi người đều được mời gọi làm vườn nho, và dù chúng ta có cố gắng thế nào chăng nữa, thì đồng lương cuối ngày vẫn phải hiểu như quà tặng. Mỗi chúng ta đều lãnh nhận đồng lương cuối ngày, đó là phần thưởng nước trời. Phần thưởng ấy chẳng do công lênh chúng ta có được, chẳng phải vì chúng ta đầu tắt mặt tối, mà xứng đáng với đồng lương là sự sống vĩnh cửu. Tất cả là hồng ân, là ân ban, ta chẳng bao giờ cân xứng với ân ban đó. Thái độ cần phải có là mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa với tâm tình tri ân, và cũng biết quảng đại với anh chị em mình. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã mời gọi mỗi chúng ta vào vườn nho của Chúa, cho chúng ta được cộng tác với Chúa để chăm bẵm chính phần cứu độ của bản thân chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta niềm hy vọng được lãnh đồng lương cuối ngày là sự sống vĩnh cửu khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình thương của Chúa không để cho chúng ta như một kẻ bơ vơ đứng ngoài chợ không ai thuê mướn, nhưng cho chúng ta có được Thiên Chúa như đích điểm đời mình, như lý tưởng để chúng ta vươn lên, như cùng đích để chúng ta đạt đến. Tạ ơn Chúa vì tình yêu, vì mầu nhiệm người đã mời gọi, chọn lựa chúng ta, cho chúng ta làm vườn nho của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng ta sống như những con người chỉ biết ganh đua hay phân bì với anh chị em của mình. Xin cho chúng ta biết chịu đựng nắng mưa khó nhọc cả ngày, nhưng đừng bao giờ kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã mời gọi chúng con vào làm vườn nho. Xin cho chúng con biết cộng tác để chăm sóc vườn nho của Chúa, hầu chính chúng con được hưởng hoa trái là ơn cứu độ, được đón nhận đồng lương cuối ngày là sự sống vĩnh cửu Chúa ban. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn trông chờ, tình yêu ơi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. 16 tu sĩ lên đường phục vụ bệnh nhân COVID đợt 3. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 vừa qua, tại hội trường Trung tâm Hành chính quận 7, số 1 Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất quân cho các tình nguyện viên thuộc các tôn giáo tham gia phòng chống dịch COVID-19 đợt 3. Chuyến 1 của đợt 3 này gồm 16 tu sĩ thuộc 7 hội dòng, 3 dòng nam và 4 dòng nữ, trong đó có 2 linh mục sẽ phục vụ tại Bệnh viện Dã Chiến quận 7 trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận 7. Đến tham dự buổi xuất quân có bà Phan Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo thành phố, ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy. Về phía Công giáo, có Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Về phía Ban lãnh đạo quận 7, có ông Võ Khắc Thái, Bí thư quận ủy quận 7, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 quận 7, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, ông Khâu Thiên Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7, ông Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, kiêm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Dã Chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1. Trong phần phát biểu, bà Phan Thị Thanh Hương đã khích lệ các tình nguyện viên. Bà nói, có những vị chưa trải qua nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân, nhưng chúng ta sẽ trở thành những tình nguyện viên đến gặp gỡ các bệnh nhân nhiễm COVID để họ không cô độc khi chúng ta đem tình thân ái đến với họ. Chúng ta sẽ làm những công việc hết sức thầm lặng, không có tên gọi cụ thể, nhưng chính qua các công việc đó, chúng ta lại trở thành những người cùng chung sức với các y bác sĩ giành lại sự sống cho bệnh nhân. Tiếp đó, thay lời cho các tu sĩ tình nguyện viên, Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quý, dòng Đa Minh đã cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để các tu sĩ được phục vụ các bệnh nhân nhiễm COVID. Linh mục Phaolô chia sẻ, ca dao tục ngữ Việt Nam đã nói, thương người như thể thương thân hay một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chính vì thế, khi nhìn thấy đồng bào mình đang đau thương, bản thân tôi không cầm được nước mắt và rất nóng lòng lên đường. Cũng như biết bao người ở khắp mọi miền đất nước đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch, giúp đồng bào của mình vượt qua cơn hoạn nạn này, tôi cảm thấy được lên đường là một vinh dự. Kế đó, Linh mục Du Xe Đào Nguyên Vũ đã thay mặt Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn nói lên tình liên đới giữa giáo hội Công giáo với các ban ngành trong việc chung tay chống dịch. Linh mục Du Xe cũng chuyển lời của Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng đến với các tù sĩ. Cha nói, thay vì chọn sự yên ấm ở nhà, thì chúng ta lại can đảm bước ra tuyến đầu. Chúng ta bước ra, nhưng thực sự chúng ta đang bước vào cõi lòng của mình, vì chúng ta khao khát được phục vụ anh chị em, nên hôm nay Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội. Đại diện nơi tiếp nhận các tình nguyện viên phục vụ tại quận 7, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, đã nói lên lòng biết ơn với các cấp lãnh đạo thành phố và lãnh đạo giáo hội Công giáo đã luôn quan tâm và gửi các tình nguyện viên là các tu sĩ đến phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Dã Chiến quận 7. Sau khi 16 tình nguyện viên nhận hành trang lên đường từ các vị đại diện chính quyền trao tặng, chuyến xe đã đưa họ đến nơi lưu trú trong thời gian phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Dã Chiến quận 7 số 1. Buổi tiễn đưa các tu sĩ lên đường phục vụ đã kết thúc, nhưng đó cũng là lúc mở ra một sứ vụ mới cho từng tu sĩ nơi tuyến đầu. Xin chúc các tu sĩ luôn là những chứng nhân tình yêu của Chúa nơi bệnh viện và trong từng công việc của mình, để cùng với các y bác sĩ, nhân viên y tế giúp cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 mau bình phục. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Kết thúc cuộc hành hương toàn quốc Pháp tại Lộ Đức. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, cuộc hành hương toàn quốc Pháp lần thứ 148 đã kết thúc sau 6 ngày tiến hành tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, Bền Pháp, với chủ đề tất cả đều được kêu gọi sống tình huynh đệ. Năm ngoái, vì đại dịch COVID-19, cuộc hành hương này bị hủy bỏ. Năm nay, tình hình y tế khá hơn, nên đã có khoảng 10.000 tín hữu đến tham dự, tôn trọng các quy luật phòng chống COVID-19. Đặc biệt, cũng có 300 bệnh nhân. Trong những ngày hành hương, các tín hữu tham dự các thánh lễ, rước kiệu mình Thánh Chúa, rước nến, đọc kinh Mân Côi, giữa các buổi thuyết trình và gặp gỡ. Đặc biệt, cuộc rước nến tối thứ Bảy 14 tháng 8 vừa qua có 9.300 tín hữu tham dự. Họ mang tượng Đức Mẹ và đi thành nhóm 50 người. Vào lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Tổng giám mục Vincent Opeti, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Paris đã chủ sự thánh lễ trọng thể cùng với ba giám mục và hàng chục linh mục với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu hành hương ngồi chật vương cung thánh đường Thánh Pio X bên dưới quảng trường đền thánh. Sự giảm bớt số tín hữu đến lộ đức vì đại dịch là điều hiển nhiên trong thành phố những ngày qua. Tính đến tháng 8 này, tổng số tín hữu hành hương tại trung tâm thánh mẫu này là 1 triệu người so với 3 triệu rưỡi trong thời kỳ bình thường. Hồi mùa xuân năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử, lộ đức bị đóng cửa trong nhiều tuần lễ và 85% các cuộc hành hương bị hủy bỏ. Tin Luanda, Angola. Angola tiễn biệt thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ. Hôm thứ Ba 17 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Toàn quốc Mục vụ Giới trẻ tại Angola và Sao Tome bên Phi Châu tổ chức lễ tiễn biệt thánh giá giới trẻ và ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma, là hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới trẻ sau hơn 6 tuần lễ thánh du tới 6 giáo phận tại hai nước này. Thánh giá Ngày Quốc tế Giới trẻ cao 3m80, thanh ngang dài 1m75 và dài 25cm, nặng 31kg. Còn ảnh Đức Mẹ cao 118cm, ngang 79cm, dày 5cm và nặng 15kg. Lễ tiễn biệt diễn ra vào lúc 2 giờ chiều tại khuôn viên giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Luanda của Angola với một chương trình âm nhạc và văn nghệ do Văn phòng Mục vụ Giới trẻ và các hướng đạo sinh Công giáo Angola thực hiện trước khi được trở về đến Bồ Đào Nha ngày 18 tháng 8 năm 2021. Trong chương trình chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới trẻ sẽ tiến hành tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào tháng 7 năm 2023. Hai biểu tượng thánh sẽ được rước qua các giáo phận tại Tây Ban Nha trong tháng 9 và tháng 10 tới đây. Tiếp đến, từ tháng 11 năm nay, sẽ lần lượt được rước tới 21 giáo phận tại Bồ Đào Nha cho đến tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Lisbon. Theo ban tổ chức, thánh giá và ảnh Đức Mẹ sẽ lưu lại một tháng tại mỗi giáo phận ở Bồ, bắt đầu từ giáo phận Angave. Năm tới đây 2022, thánh giá và ảnh Đức Mẹ sẽ hiện diện trong cuộc hành hương của giới trẻ Âu Châu ở đền thánh Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, từ ngày 4 đến 7 tháng 8, trong khuôn khổ năm thánh Giacobbe Tông Đồ. Tin Haiti. Đức Hồng Y Lang Loa bị thương nặng vì trận động đất tại Haiti. Hàng ngàn người chết và bị thương trong cuộc động đất tại miền Tây Nam Haiti, trong đó có Đức Hồng Y Sibli Lang Loa, giám mục giáo phận Lê Cai Ghe. Động đất ở độ 7,2 theo thước Richter đã xảy ra vào lúc 8 giờ 30 sáng, thứ Bảy 14 tháng 8 giờ địa phương, cách thủ đô Port-au-Prince 160 km về hướng Tây Nam và trung tâm địa chấn cách thành phố Nam Saint-Louis 12 km. Tiếp theo đó, đất lại rung ở cấp độ nhẹ hơn 6.6. Thống kê tạm thời cho biết có hơn 1.300 người chết, 5.700 người bị thương và mất tích tính đến sáng ngày 16 tháng 8 vừa qua. Đức cha Gontran de Cos, giám mục giáo phận Jeremy cho biết nhà thờ chính tòa bị hư hại nặng, nhiều nhà thờ, trường học, nhà xứ, nhà dân chúng bị phá hủy. Con số nạn nhân tiếp tục gia tăng với thời gian khi các nhà cửa sập đổ được giải tỏa. Cách đây 11 năm, vùng thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị động đất ở cấp độ 7.0, nhẹ hơn cuộc động đất vừa qua nhưng đã làm cho hơn 200.000 người chết và trên 300.000 người bị thương, hơn 1.500.000 người dân Haiti không còn gia cư. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết, tòa giám mục giáo phận Le Cahier bị thiệt hại nặng. Le Cahier là thành phố lớn thứ ba tại Haiti. Đức Hồng Y Lang Loa bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tại tòa giám mục của ngài có hai người bị thiệt mạng, gồm một linh mục và hai nhân viên. Đức Hồng Y Lang Loa, năm nay 63 tuổi, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm trong công nghị Hồng Y đầu tiên của ngài, ngày 22 tháng 2 năm 2014. Đức cha José Gómez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã gửi điện chia buồn và liên đới với quốc gia Haiti. Đức Tổng viết, nhân danh các giám mục Hoa Kỳ, tôi muốn chân thành cầu nguyện cho nhân dân Haiti, đang khóc thương những người thân yêu và đau khổ vì sự tàn phá do động đất xảy ra sáng thứ Bảy hôm nay 14 tháng 8. Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục Lonay Satoumé, Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti, và tất cả những người đang phục vụ không biết mệt mỏi các cộng đoàn tín ngưỡng tại Haiti. Chúng tôi liên đới với giáo hội tại Haiti, cầu nguyện đặc biệt vào cuối tuần này khi mừng lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong những lúc thử thách liên tục này, ước gì anh em cảm thấy sự an ủi, cảm thông và lòng từ bi của Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ hằng cứu giúp bổn mạng Haiti chuyển cầu cho chúng ta. Đức Tổng Gomez viết tiếp, các tín hữu Công giáo và mọi người thiện chí có thể hỗ trợ công cuộc cứu trợ bằng cách liên lạc với cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Tôi cảm ơn tất cả những người có thể hỗ trợ, nỗ lực giúp đỡ anh chị em chúng ta ở Haiti. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân dân Haiti trong tình trạng bất an và khủng hoảng về nhiều mặt hiện nay. Trong số 11 triệu dân Haiti, có 4 triệu 400 ngàn người sống dưới mức nghèo đói. Tin giáo phận Xuân Lộc. 68 thiện nguyện viên nữ lên đường phục vụ đợt 2 tại thành phố Biên Hòa. Đáp lại lời mời gọi của Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc trước nhu cầu cấp bách của dịch bệnh COVID-19. Sáng thứ Năm 12 tháng 8 vừa qua, vào lúc 9 giờ, đã có 38 nữ tu và các nữ giáo lý viên trẻ của các giáo xứ, tổng cộng là 68 thành viên, tập trung tại Trung tâm Y tế Biên Hòa để tham dự buổi khai mạc và tập huấn chuẩn bị lên đường thiện nguyện. Đến với buổi họp mặt này, chị em hân hạnh được sự hiện diện và động viên của cha tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha quản hạt Tân Mai, Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, phó ban Caritas giáo phận. Về phía ban tôn giáo, có anh Nguyễn Đình Kiên, phó ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, và các bác sĩ Kim Hoa, Lan Anh thuộc Trung tâm Y tế Biên Hòa cùng một số y tá. Các vị đến hỗ trợ cho buổi tập huấn để chuẩn bị những công việc cần thiết cho việc phục vụ và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong buổi họp mặt này, cha tổng đại diện đã động viên chị em dấn thân cho sứ vụ trong tín thác lời Chúa, nhiệt tâm, cẩn trọng và khôn ngoan. Cha nhấn mạnh, điều quan trọng là sự hiện diện của chị em chính là hiện thân của Chúa Kitô để có thể đem lại niềm vui và sự an ủi cho các bệnh nhân cũng như cho các nhân viên. Tin Kabul, Afghanistan. Bề trên giáo miền Afghanistan cảm ơn Đức Thánh Cha. Bề trên giáo miền tự quản Afghanistan, cha Giovanni Scales cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã cầu nguyện và kêu gọi đối thoại để có những giải pháp ôn hòa cho Afghanistan. Cha Scales, người Ý, 66 tuổi, thuộc dòng Thánh Barnabé, phụ trách giáo miền tự quản Afghanistan, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thành lập năm 2002. Và tại đây, chỉ có hơn 200 tín hữu Công giáo, hầu hết là người nước ngoài, trên tổng số gần 29 triệu dân và có 3 linh mục dòng, 6 nữ tù. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican chiều ngày 15 tháng 8 vừa qua, cha Scales cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng, chúng tôi rất cần lời cầu nguyện.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Như thường lệ, bài học của ngày hôm nay sẽ là bối cảnh lịch sử của thư. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế hôm nay ta vào thư Corinto, mà là Corinto thứ nhất. Thư thứ nhất Corinto là một trong những lá thư mà trong các cử hành phụng vụ của giáo hội công giáo được sử dụng rất nhiều. Nhưng thông thường trong các thánh lễ, bản thân tôi cũng vậy thôi. Khi giảng lời Chúa là chủ yếu dựa vào bài tin mừng. Rồi có chăng thì liên kết với bài đọc thứ nhất. Còn bài đọc thứ hai có nghĩa là thư của các thánh tông đồ, được giáo hội chọn không phải theo mục đích hòa hợp giữa bài phúc âm và bài thứ nhất, mà là giáo hội chọn đọc theo thứ tự, đọc hết thư này thì sang thư khác. Chính vì thế mà những lá thư đó ít được tập trung lắm. Thế ở đây khi chúng ta học hỏi Thánh Kinh từng cuốn sách thì ta có cơ hội để tập trung nhiều hơn. Cho nên các anh chị để ý theo dõi. Tôi mời cả lớp đọc từng đoạn một rồi chúng ta chia sẻ với nhau. Bây giờ ngay chương thứ nhất, từ câu 1 cho đến câu 9 là phần dẫn nhập. Dẫn nhập rất hay và sâu sắc, nhưng chúng ta không có giờ để khai triển. Thành thử ra tôi mời cả lớp quan tâm từ câu 10 cho đến câu 16. Bởi vì đây có thể là vấn đề mà ngay ngày hôm nay ta vẫn còn phải đối diện, và đối diện một cách nặng nề. Các tín hữu chia rẽ nhau. Mời các anh chị nào. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Cơ Đô Mê cho tôi thay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những người kiện như tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế là Đức Kitô đã bị chia năm thẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu thống linh vào cổ giá vì anh em rằng, hay anh em đã chịu phép rửa nhân dân Phaolô sao? Tôi cả ơn Thiên Chúa vì tôi đã không làm phép rửa cho ai, từ ông Phaolô và ông Gaiô. Như thế không ai nói được rằng anh em đã chịu phép rửa nhân danh tôi. À, tôi còn làm phép rửa cho gia đình thế gian ai nữa? Ngoài ra, tôi không biết đã làm phép rửa cho ai khác nữa hay chăng?
Vâng, chúng ta đừng ở đây. Ở câu thứ 11, thật vậy thưa anh em, người nhà của bà Chloe cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Cái bà Chloe này là bà nào vậy?
Bà nào vậy? Bà ấy có chiếc đinh mục không? Bà ấy có chiếc sáu không? Có lẽ để hiểu một chút thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử thời mà Thánh Phaolô tông đồ đi rao giảng tin mừng. Ngày hôm nay trong thành phố này cũng như là nhiều nơi trên thế giới, các anh chị nghe các linh mục rao giảng lời Chúa ở đâu? Thông thường là ở đâu? Trong nhà thờ. Bây giờ thời Thánh Phaolô đi giảng đạo đã có nhà thờ chưa? Chưa có cái nhà thờ nào. Đền Thánh Jerusalem đó là của Do Thái giáo, mà Thánh Phaolô thì không giảng ở Do Thái nữa. Đây là ngài đã đi sang Hy Lạp, sang Roma. Cho nên chưa có nhà thờ nào. Vậy thì ngài giảng ở đâu? Theo nghiên cứu của các chuyên viên Thánh Kinh đó, thì người ta cho rằng Thánh Phaolô áp dụng phương pháp này khi ngài đến một thành phố chẳng hạn như là Corinto. Corinto lúc đó là một thành phố lớn. Nếu Athens là thủ phủ về mặt chính trị thì Corinto là thủ phủ về mặt kinh tế. Thế thì Corinto là thành phố lớn về mặt thương mại, kinh tế, làm ăn, buôn bán. Bây giờ ngài đến đó chưa có ai theo đạo chẳng hạn, thì ngài phải làm thế nào không? Và khi mà tôi hình dung lại như vậy thì tôi mới thấy là Thánh Phaolô hay thiệt. Ngài phải có nhiệt tâm rao giảng tin mừng lắm, ngài mới có thể dấn thân vào một môi trường người ta hoàn toàn chưa biết gì đến đạo Chúa cả. Thế thì các chuyên viên Thánh Kinh nói với mình là ngài sẽ đi tìm một ngôi nhà, mà thường là gia đình này cũng có ngôi nhà khá khá rộng, ngài mới giảng đạo trước hết là cho ông bà chủ. Và khi mà ngài đã thuyết phục được ông bà chủ gia đình đó theo đạo rồi, thì thuyết phục thêm một điểm nữa, đó là lấy chính nhà của họ làm nơi để giảng đạo cho những người khác. Cho nên nó có một ý niệm mà dịch ra tiếng Việt Nam rất là khó. Ở trong tiếng Anh nó gọi là house church, tức là giáo hội ở nhà. Tôi nghĩ rằng đây có thể là một trong những nền tảng về mặt Thánh Kinh để ngày hôm nay nói đến gia đình là giáo hội tại gia. Giáo hội ở nhà. Cho nên lúc bấy giờ, nhà của một gia đình nào đó chứa được chừng 30-40 người. Thế là người ta tụ lại ở đó và Thánh Phaolô giảng đạo. Cho nên là mình đọc một thư nào đó thì mình thấy có cái anh mà nó ngồi ở trên cửa sổ, nó nghe ngài giảng đó, người say mê quá rồi nó té luôn. Thế thì bà Khloe này này có thể là chủ ngôi nhà. Và khi Thánh Phaolô đã giảng đạo và quy tụ được một số người, ngài thiết lập thành một cộng đoàn giáo hội ở đó rồi, thì ngài có bám trụ ở đó luôn không? Dạ thưa không, ngài lại đi giảng đạo ở một thành phố khác. Nhưng mà hội thánh ở Corinto thì tiếp tục sinh hoạt. Ta hãy tưởng tượng rằng ở đó người ta cũng làm giống như nhà thờ của mình vậy. Ngày Chủ nhật người ta tụ họp lại cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, rồi bẻ bánh thánh. Thế thì khi cộng đoàn phát triển lên, bắt đầu nảy sinh một số vấn đề, người ta mới báo cho Thánh Phaolô biết. Và có lẽ thời bây giờ là viết thư mà phải đi bằng tàu thì lâu lắm, chứ không phải như mình ấy là email véo một cái lên vệ tinh nhưng nó xuống. Thế thì khi mà ngài nghe tình hình như vậy, ngài mới viết những lá thư để ngài tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn ở đấy. Thế tôi muốn nhắc lại một chút cái khung cảnh lịch sử. Mình đọc thư của Phaolô, mình phải hình dung lại, sống lại trong bối cảnh đó thì mình hiểu mới rõ hơn được. Cách đây 2000 năm rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một linh mục cứu cậu bé khỏi nạn buôn nội tạng. Ngài đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo để giải cứu cậu bé khỏi cái chết kinh hoàng. Linh mục này gần đây đã được đặc biệt nhắc đến trong một bài báo của tờ Empire, một tạp chí Tây Ban Nha không mấy ưa thích giáo hội và các giáo sĩ, nhưng họ khó mà bỏ qua câu chuyện về cha Ignacio Maria Donoro de los Rios. Cựu tuyên úy quân đội 57 tuổi này đã được đề cử giải thưởng công chúa xứ Asturias vì đã dấn thân 25 năm trong hoạt động cứu giúp các trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh nghèo đói cùng cực và tệ nạn buôn người. Trong những năm 1990, linh mục Ignacio là một đặc nhiệm của cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha ở El Salvador. Tại đó, ngài đã chứng kiến cú sốc lớn của đời mình, một giao dịch thương mại bất ngờ xoay quanh một mảnh hàng hóa bị lỗi. Một gia đình nghèo với 5 đứa con đang rao bán đứa con trai 14 tuổi của họ là Manuel, người con bị liệt, chỉ với giá 25 đô la. Với số tiền này, gia đình dự tính mua lương thực để nuôi 4 đứa con gái còn lại của họ. Cùng lúc đó, những người sắp mua hàng dự định bán nội tạng của Manuel nhằm kiếm lợi nhuận gấp hàng ngàn lần số tiền đầu tư. Cho dù là một sản phẩm không hoàn chỉnh, cậu bé vẫn có đầy đủ những cơ quan nội tạng có thể bán được. Cậu bé sẽ bị giết thịt, chia nhỏ và đóng gói vào các thùng chứa riêng biệt, giống như một con bò hoặc một con heo trong lò mổ, để cung cấp cho nhu cầu buôn bán nội tạng quốc tế. Mọi thứ đều gây sốc trong câu chuyện có thật rất khủng khiếp này. Sự khốn cùng của một gia đình đến tột cùng tuyệt vọng khi phải bán đứa con của mình. Việc liệt kê một đứa trẻ yếu đuối không có khả năng tự vệ như một sản phẩm bị lỗi. Việc mua bán một con người bởi những kẻ sẵn sàng cố ý giết đứa trẻ, mổ thịt cháu thành từng mảnh và bán cháu trong mạng lưới giết người mà không màng đến tiêu chuẩn đạo đức căn bản. Cũng sốc thật khi biết rằng trường hợp của Manuel không phải là trường hợp hiếm có trong suốt 2 thập kỷ vừa qua. Nạn buôn người vẫn đang tiếp tục theo cách này trong thế kỷ thứ 21. Khi biết cậu bé bại liệt sắp bị giao cho một kẻ buôn bán nội tạng, linh mục Ignacio đã không ngần ngại liều mình để cứu đứa bé. Ngài để một tuần không cạo râu, thuê một chiếc xe tải và mặc thường phục. Với khả năng tự chủ phi thường, ngài lái xe đến ngôi nhà của gia đình nghèo này ở vùng núi Banchimaco xa xôi, đóng giả là một kẻ mua bán người. Ngài đề nghị trả cho gia đình này nhiều hơn 1 đô la so với giá mà người mua kia đã thỏa thuận, đưa cậu bé tội nghiệp lên xe tải và lái đi. Manuel vừa được cứu thoát khỏi một cái chết kinh hoàng. Linh mục Ignacio nói với báo Empire, trong 1 phần 10 giây, tôi nhận ra rằng đây là chuyến tàu chỉ đi qua một lần trong đời và bạn phải lựa chọn bước lên tàu hay bỏ qua. Và nếu bạn chọn bước lên, nó sẽ đưa bạn đến nơi mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến. Tôi nhận thức rõ ràng rằng đứa trẻ đó sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng phải nghĩ gì về gia đình đã bán chính đứa con của họ? Họ có biết đứa bé được mua để làm gì không? Họ có biết rằng đó là buôn bán nội tạng không? Vị linh mục chia sẻ một cách đơn sơ. Qua thời gian, bạn sẽ học được điều này là bạn không thể xét đoán họ. Họ chỉ biết đứa con đó của họ đang chết dần và họ đã bán nó vì tuyệt vọng. Tuy nhiên, Manuel chỉ cần sự giúp đỡ thích hợp để tránh được cái chết trước mắt. Cha Ignacio đã có phương pháp điều trị cần thiết cho cậu bé, với liệu pháp phục hồi chức năng tích cực để cháu không những sống sót mà còn hết bệnh bại liệt nữa. 25 năm sau, Manuel vẫn còn sống và rất biết ơn vì ân huệ được sống. Và Manuel đã trở lại quê hương Tây Ban Nha của mình. Cha Ignacio đã biết chắc chắn về điều này khi ngài nhận được một lá thư của Manuel tuyên bố rằng vị linh mục này là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Cha Ignacio đã không dừng lại sau khi giải cứu Manuel, cũng như không dừng lại ở biên giới của quê hương mình. Tại vùng Amazon của Peru, ngài và một nhóm đối tác địa phương đã thành lập một tổ chức là Nazareth Home, hoàn toàn chỉ dành cho việc chăm sóc trẻ mồ côi và trẻ em của những gia đình tuyệt vọng, như gia đình của Manuel ở El Salvador. Những gia đình này thấy mình đang phải đối mặt với cuộc chiến chống đói nghèo, và rồi muốn thoát nghèo thì phải rơi vào những tình cảnh bi thảm nhất, mại dâm, tội phạm hoặc nạn buôn bán người rùng rợn cho cả hôm nay cũng như 25 năm về trước, dù sống hay là chết. Cha Ignacio đã nhận được giải thưởng liên đới năm 2021 từ tạp chí Teva vào đầu năm nay. Ngài đã sử dụng số tiền thưởng 20.000 đô la để mua thiết bị nông nghiệp trồng lúa, một phần của dự án giúp cho tổ chức Nazareth House có thể tự lập nhờ nông nghiệp. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một phụ nữ da trắng 50 tuổi đi đến chỗ ngồi của bà trên khoang máy bay và nhìn thấy hành khách kế bên bà ta là một người da đen. Người phụ nữ da trắng tức giận và gọi ngay cô tiếp viên hàng không đến. Có vấn đề gì không, thưa bà? Cô tiếp viên hàng không hỏi. Người phụ nữ nói, cô không nhìn thấy à, tôi được xếp chỗ ngồi kế bên một người đàn ông da đen. Tôi không thể ngồi cạnh anh ta. Cô hãy đổi chỗ ngồi cho tôi ngay. Cô tiếp viên hàng không nói tiếp. Xin hãy bình tĩnh, thưa bà. Thật không may, tất cả các ghế đều đã đầy, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra nếu chúng tôi còn chỗ. Cô tiếp viên rời đi và quay lại sau vài phút. Cô nhã nhặn nói với người phụ nữ già trắng. Thưa bà, như tôi đã nói với bà, không còn bất kỳ chỗ trống nào cho hạng rẻ nhất nữa. Tôi đã nói chuyện với cơ trưởng và ông cũng đã xác nhận điều đó. Chúng tôi chỉ còn một ghế ngồi ở khoang vé hạng nhất. Và trước khi người phụ nữ muốn nói điều gì đó, cô tiếp viên lại nói tiếp. Vì chỗ ngồi như thế này gây ra sự khó chịu cho bà, chỉ huy của chúng tôi cho phép một hành khách từ hạng rẻ nhất ở đây rời lên khu vực vé hạng nhất. Rồi cô lịch sự quay sang người đàn ông da đen và nói, có nghĩa là thưa ngài, nếu không phiền, xin ngài vui lòng mang túi sách của mình. Chúng tôi đã dành riêng một chỗ ngồi hạng nhất cho ngài. Tất cả hành khách gần đó, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai cũng bất ngờ, và có những tiếng vỗ tay khen ngợi bắt đầu vang lên. Và nhiều người cùng đứng dậy, vỗ tay không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ kỳ thị, phân biệt cao thấp, màu da, sang hèn đã len lỏi vào nhân sinh quan và lối sống của con người từ bao đời, và ngày hôm nay sự kỳ thị ấy vẫn không ngừng lớn lên dưới nhiều hình thức. Ở nhiều quốc gia, sự kỳ thị màu da, chủng tộc trở thành một lối sống thường ngày, khiến họ tự phân bố. Để sống trong địa bàn dân cư, chỉ có những người cùng chủng tộc, màu da với mình, theo kiểu, nước sông không phạm nước giếng. Đây là lý do mà người phụ nữ già trắng tỏ ra tức giận khi mình ngồi bên cạnh một người da đen mà bà cho rằng không cùng chủng tộc vị thế với mình. Bà tự đặt mình ở vị trí cao sang hơn người da đen, nên mặc dù đã ở trong khoang vé rẻ nhất, bà vẫn muốn loại bỏ người da đen đi. Thế là, bà bắt đầu lên tiếng kêu ca, phàn nàn, để người da đen ấy phải bị đem đi khỏi không gian của bà, và có thể anh ta sẽ không được ngồi trên chuyến bay ấy. Thế nhưng, chiêu bài của bà đã bị lật ngược. Thay vì ngồi ở vị trí khoang rẻ tiền đó, nhờ sự than phiền của người phụ nữ da trắng khó tính, mà người da đen lại được trân trọng đưa đến một chỗ ngồi sang trọng hơn ở khoang ghế đắt tiền nhất trước sự sửng sốt và bất ngờ của nhiều người. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên, là khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giê-xu đã xác lập rất dứt khoát. Ngài luôn lật ngược chiêu bài của những người thích đặt mình ở vị trí cao trọng hơn người khác. Và chính Ngài đã trở nên khuôn mẫu cho cách sống này. Từ một Thiên Chúa cao cả, vì vâng theo Thánh ý Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã chấp nhận trở nên loài thụ tạo, yếu đuối, bé nhỏ. Chấp nhận làm con trong một gia đình nhỏ bé tại làng quê Nazareth, và nhất là sẵn sàng cúi mình xuống, rửa chân cho các môn đệ của mình. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết sống khiêm tốn, loại bỏ đi óc kỳ thị, phân biệt đẳng cấp, màu da, tôn giáo, để cư xử với nhau vô tư như những đứa trẻ, luôn sống đơn sơ, chân thành và phó thác, lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Khi ấy, chúng ta không tìm cách sống cho chính mình nữa, mà là tìm cách nương tựa hoàn toàn vào Chúa và sống cho Thánh ý Ngài. Nhờ đó, những điều nhỏ bé nơi chúng ta sẽ trở thành lớn lao và cao trọng trước mặt Thiên Chúa.
Thế giới hồn hoa ngó một đại tu, nối kết anh em giúp người đàn đòi, các tay chung bài, rốt sức chia xa, hợp nhại chung tâm bánh ra đời.
Tiếp hương về dù có phản và tôi, thế giới hôm nay chúng mình đi bòn. Chúng ta là tình yêu,
lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con luôn biết khiêm tốn, tôn trọng tha nhân và xin đổ tràn Thánh Thần tình yêu trong tâm hồn chúng con, để chúng con trung thành khi chọn con đường mà Chúa mời gọi, là luôn sống yêu thương, khiêm tốn và quảng đại đón nhận tất cả mọi người. Amen.
Thế giới hôm qua có một Giê-xu, nối kết anh em dùng người hai nói, đặt cánh chung vai, lập sức chia tan, hồng lại chung tâm anh cho đời. Tiếng bước Giê-xu có mặt và tôi, thế giới hôm nay chúng mình thành công, có bao đêm cơn, có thể đêm yêu, có mưa thành bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.